câu hỏi của chị Nhi thì ở đây nó cũng nhiều câu hỏi ý giống nhau, thì xin đọc ba câu mà do đại đức ý để đại đức giảng sư để trả lời. Kính bạch thầy, hôm nay con đầy đủ sức duyên được gặp thầy, cuối xin thầy văn hiển giảng giải cho con hiểu thế nào là xá lợi, hình dáng xá lợi nào đúng, bậc nào chết mới có xá lợi. Và câu hỏi tiếp theo của một vị ni, một người tu phải đạt đến trình độ thiền định như thế nào mới kết tinh được xá lợi, và dựa trên cơ sở nào để xác định là xá lợi thật? Và xã hội hôm nay có rất nhiều xá lợi thật và thánh chúng trên khắp thế giới, thánh tăng ở trên khắp thế giới. Xin đại đức cho biết sự phân biệt xá lợi trong cơ thể của Phật và thánh tăng. Và một câu cũng có ý như sau: ông Hương Tức chia xá lợi Phật trước sự tranh giành của tám quốc vương, vậy Hương Tức là ai?
Đây là một câu hỏi mà nó trở thành là một chuỗi thắc mắc với nhiều nội dung khá thú vị, vì nó liên hệ đến bản chất tâm linh ở trong đạo Phật như là một kết quả của sự hành trì. Hương Tích là một vị Bà La Môn, và điều đó chúng ta hết sức là ngạc nhiên. Đức Phật qua đời tại Kusinaga, tất cả đệ tử thánh tăng của ngài đến thời điểm đó là đến vài chục ngàn, và những vị quốc vương là cư sĩ Phật tử đó có mặt là hơn 8 vị. Những người có uy tín trong xã hội lúc bấy giờ không phải là ít, các thành phần có thiện cảm với Đức Phật đến tham dự cũng đông. Ấy thế mà cái người tạm gọi như là trọng tài đó, phân chia xá lợi là một người Bà La Môn, mà không phải là thánh tăng, không phải là một cư sĩ Phật tử, không phải là một vị quốc vương. Điều đó nó có một cái ý nghĩa rất là nhạy cảm ở chỗ là vì Bà La Môn Hương Tích này là một vị có uy tín rất là lớn trong cộng đồng của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ, nhất là ở khu vực Kusinaga, nên Đức Phật nhập Niết Bàn. Kusinaga vào thời điểm đó chưa phải là một thánh địa Phật giáo, nó vẫn là một cái địa Phật mà Bà La Môn giáo ngự trị rất là mạnh. Nhưng kể từ khi Đức Phật đi ngang qua và những cái ngày cuối cuộc đời của ngài đó, là ảnh hưởng tâm linh ở vùng đó nó lên cao lắm. Nhiều bà Bà La Môn đến để nghe ngài thuyết giảng, trong đó có Hương Tích, và cái uy tín của ông đã làm cho mọi người phải đề cử ông trở thành là quan tòa để tránh cái sự tranh giành của các vị quốc vương, trong đó người mạnh nhất là A Xà Thế. Vì ông này lại có cái tánh đôi lúc là cắt quân đánh đánh binh phạt những nước khác nữa, vì cái uy tín ông lớn quá trong đời sống tâm linh của người Ấn Độ, cho nên là việc phân chia như thế tạo ra một sự an toàn. Còn để đệ tử của Đức Phật á, thì nó dễ rồi, và đây đó là một cái tế diện rất hay. Nhờ đó mà cái ảnh hưởng của Phật giáo đã lan rộng khắp cộng đồng của Bà La Môn. Những người khác đạo Phật được cái quyền ưu tiên là cán cân phân chia xá lợi. Xá lợi ở trong thuật ngữ Phật học Bali nó gọi là Sariya, nghĩa đen trong chữ Hán là kim cương tử, tử là cái hạt á. Thế là nó có cấu trúc của những cái loại hạt ngũ cốc, và độ cứng của nó đó sánh ví như là viên kim cương. Sau khi một vị tu tập Phật học đúng và có những cái nguyện ước muốn cho cuộc đời lấy đó như là để làm tinh cho quá trình tu tập, hay là một cái phát nguyện để độ đời dưới một hình thức hỗ trợ giúp đỡ nào đó, thì khi chết thiêu xong đó có rất nhiều viên dạng bầu dục còn tồn tại lại. Trước đây đó thì người ta chưa có kiểm tra các vị tôn đức ni, cho nên cứ nghĩ rằng là xá lệ chỉ là một cái đặc phẩm tâm linh của những vị xuất gia nam. Nhưng thực ra đó, chư vị ni có xá lệ dạng hạt viên này cũng rất là nhiều. Và do đó cái giả thuyết của rất nhiều người ở trong Phật giáo cho rằng đó, các viên xá lệ dạng hạt này là cái kết tinh của tinh khí mà người tu tập đã giữ được, không bị mất đi trong quá trình hành đạo, đã không còn là cơ sở đứng vững nữa. Là bởi vì chư ni đâu có tin vẫn có những cái dạng như thế này. Khoa học á, nghiên cứu thì thừa nhận đó là một cái dạng đặc biệt, nhưng những người mà nhân danh khoa học mà nghiên cứu không tới đây thì cho rằng đó là cái loại sỏi thận lại càng không có cơ sở để làm tin. Hòa thượng Quy Sơn tu ở Đức Quy Sơn ở Vũng Tàu á, cái đây vài năm khi qua đời thiêu đó, có 400+ viên xá lệ vàng hạt này, chúng tôi đã đến tận mắt nhìn thấy và cũng đã đề xuất kỷ lục cho Trung tâm Kỷ lục Việt Nam ghi nhận. Và có lẽ là trong năm nay thôi, việc xác lập kỷ lục đó sẽ được tiến hành. Nếu là sỏi thận hay là sạn thận đó, thì không thể nào có số lượng vài chục, huống hồ này đến là hơn 400. Và nếu mà có vài chục là người đó đã chết rồi, để hòa thượng sống gần đến 90 tuổi. Do đó giả thuyết là sỏi thận sạn thận không có cơ sở. Dạng thứ hai của xá lợi đó là nó có hình thù của một cái cơ thể, một cái bộ phận trên cơ thể của con người. Sau khi thiêu có thể đưa lên đến vài ngàn độ mà nó không bị hư đi, không bị hủy thành tro bụi. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca thì có xá lợi răng, và cái xá lợi răng đó nó có chiều dài đến mấy cm lận. Nhiều người nói sao cái này giống răng nanh quá vậy. Thôi xin luận sai. Cái Đức Phật cao thước 9, cái răng ngài nó phải dài hơn người bình thường. Ông thầy Nhật Từ có thước 43, cái răng nó phải ngắn hơn chứ. Cái tỷ lệ nhân thể nó phải thế thôi, không ạ? Và cái viên xá lệ răng này đó, người ta đã đo độ C-carbon-14, kỹ thuật hiện đại nhất, được phát minh từ thế kỷ thứ 19 trở lại đây, đánh giá được cái tuổi thọ của một vật thể. Thứ hai, sau khi xác định được tuổi thọ tương đương với tuổi thọ của Đức Phật, người ta còn làm xét nghiệm ADN để xác định rõ đây là xương cốt của dòng họ Thích Ca. Và từ hai cái xác định đó về phương diện khoa học đó, người ta mới tin chắc rằng là cái xá lợi răng đó là của chính Đức Phật chứ không phải là của một vị khác cùng thời với ngài. Hiện nay thì viên xá lợi răng Phật đó Trung Quốc đang giữ, do ngài Huyền Trang mang thỉnh về sau khi du học tại Ấn Độ mười mấy năm. Còn tại viện bảo tàng New Delhi, nơi mà đang tôn thờ xá lợi của Đức Phật đó, thì có khoảng là 12-13 viên. Vì cái hình thù của nó là những cái mảnh xương thôi, những mảnh xương còn lại, nhưng nó có độ cứng như là viên kim cương ấy. Nó khác với cái loại gỗ hóa thạch hay là những cái vật thể khác đang hóa thạch. Này nó không phải là dạng hóa thạch, không có màu, nó có màu xương bình thường, nhưng nó rất là cứng và đưa lên cỡ 2-3 ngàn độ nó không bị hư, vẫn được xem là xá lợi. Như vậy xá lợi thứ hai là xá lợi những hình thù xương còn sót lại sau khi quả thiêu và đưa lên một cái độ nóng mà nó vẫn còn nguyên. Dạng thứ ba là nó có hình thù của những cái biểu tượng văn hóa Phật giáo. Ví dụ có người thì nó tạo ra cái hình thù như là một cái hoa sen, chẳng hạn như sư bà Đức Viên, sư bà Đầm Lũ đấy, chủ trì chùa Đức Viên, San Jose, California, Hoa Kỳ. Thì sau khi thiêu đó thì có một vài viên xá lệ nó có hình thù như hoa sen vậy đó. Những cái mảnh vỡ của xương đó nó tạo ra những hình thù rất là đặc biệt, và khi ai đến để mà tham quan nó nhìn thấy đều phải bái phục. Cuộc đời và hành vi của sư bà đặc biệt lắm, đi lượm ve chai mà cắt thành một cái chùa, vận động quần chúng đó, thay vì bỏ những cái ve chai rác rưởi thì nó đem về chùa, cho chùa bán cái đó, dành dụm nhiều chục năm để lấy tiền cắt chùa. Vì đó từ đó ta học được cái hạnh nguyện á, nếu biết tận dụng, rác sẽ trở thành hoa, vật vô dụng sẽ trở thành hữu ích. Tất cả nó nằm ở cái tâm của chúng ta. Dạng thứ tư đang trong vòng tranh luận đó là hình thức kết tủa. Trước đây kiến xe hơi hay là kiến cửa đó Nếu ta đập vỡ nó ra, nó sẽ vỡ thành rất là nhiều mảnh vụn, chày xước, ảnh hưởng đến cơ thể con người rất là nặng. Sau này Nhật á, mua cát của Việt Nam, đặc biệt là ở Gia Trang, chế tạo ra một cái loại kiến xe hơi mới, mà bây giờ cái công nghệ đó đã được nhân ở toàn cầu. Khi mà ta đập vỡ cái kính này á, nó sẽ tạo thành những cái dạng kết tủa dài dài, dài viên, nó có những cái hình thù đặc biệt ấy. Và do vậy nó không làm chảy máu chảy da cho cái người sử dụng nó. Và phần lớn những người tăng ni và Phật tử ở trong tác phẩm niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi đó thuộc về dạng kết tủa này. Và theo chúng tôi đó, nó là một phản ứng hóa chất. Khi mà cơ thể của người được thiêu trong suốt quá trình sống đó, sử dụng một cái loại thuốc gì đó mà trong đó nó có hóa chất, trong một cái nhiệt độ với một cái không gian của cái lò thiêu, thiêu trong mấy tiếng, thì phản ứng hóa chất này nó lại tiếp tục diễn ra và nó tạo thành những cái mảnh xương có rất nhiều màu sắc khác nhau. Và rất nhiều người ngộ nhận cho rằng đó là xá lợi. Chúng tôi có niềm tin tuyệt đối với Đức Phật và đã tận mắt nhìn thấy các viên xá lợi được tôn thờ tại bảo tàng New Delhi khai quật ở dưới lòng đất ở khu vực thành Ca Tỳ La Vệ, nơi mà rất nhiều thế kỷ qua dòng họ Thích Ca đã tôn thờ và là có kiểm nghiệm khoa học. Chúng tôi cũng đã chiêm bái các viên xá lợi lấy lên từ cái tháp, một trong 8 quốc gia mà giữ được xá lợi Phật thời chia bởi ông Hương Tích đó, và chuyển về cái viện bảo tàng ở tại Patna thì nó cũng không có màu giống như là mã não lu ly san hô hộ phách. Các thánh tăng mà xá lợi còn để lại tại Ấn Độ thì hầu như không có. Nhưng tương truyền á, ở các nước Phật giáo Nam Tông như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và ngay cả Việt Nam là vô số. Và trong những cuộc triển lãm xá lợi quốc tế hay là các quốc gia, người ta thấy là phần lớn các xá lợi này đều có màu đẹp như là các viên ngọc. Vì có niềm tin tuyệt đối với Phật, xá lợi của Phật là một cái dạng bình thường thì không có xá lợi nào có thể hơn được đó. Người ta vẫn đồn đại với nhau rằng đây là xá lợi Phật, thậm chí nó gọi là xá lợi huyết tương của Phật. Tất cả cái đó không có cơ sở. Huyết thì không tạo ra xá lợi được. Xá lợi là những mảnh còn lại từ xương hay là từ trong cơ thể. Do đó cái niềm tin và lòng tôn kính ở trong các cuộc triển lãm xá lợi là một chuyện khác. Còn xá lợi như là một thực thể thật mà có kiểm nghiệm khoa học á, là chuyện mà ta không thể phủ định. Mục đích của những cái cuộc mà lưu diễn triển lãm xá lợi phần lớn là để vận động cho một công trình Phật sự nào đó. Phần lớn liên hệ đến công trình xây dựng các tu viện. Đặc biệt, khuynh hướng này thì Phật giáo Tây Tạng sử dụng khá mạnh. Cho nên ta đừng vội đánh đồng các cái vị xá lợi được tuyên bố đó là xá lợi của Đức Phật. Có thể là xá lợi của các vị A-la-hán, các vị cao tăng trải qua các triều đại, mà có màu á thì nó nằm ở trong vòng nghi vấn rất là cao. Bởi vì định nghĩa gốc là kim cương tử, ở đây nó muốn nói đến cái tính chất cứng rắn của nó chứ không phải là tính chất màu của kim cương. Bởi vì xá lợi Đức Phật không có màu. Dạng kết tủa là không phải xá lợi, đây là điều mà ta cần phải xác quyết. Vấn đề đặt ra là đối tượng nào sau khi chết thiêu thì có xá lợi, và nó có phải là tiêu chuẩn để đánh giá rằng một người tu như thế là chứng đắc hay là đúng Phật pháp hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không, hay nói đơn giản hơn là không nhất thiết. Như chúng tôi nói khi nãy là tùy theo các nguyện ước để giúp cho người đời sau lấy đó làm chứng tín, mà một số vị đã phát nguyện trước khi qua đời và nhờ vào cái cơ chế phát nguyện đó, với cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể sinh học, một số vị đã để lại xá lợi cho đời, một số khác thì không. Chẳng hạn như ngài Kumala Thập dịch giả rất nhiều bộ kinh Đại thừa, và phần lớn các chùa chúng ta đọc tụng như là kinh Di Đà, kinh Vô Phổ Môn v.v. Thì trước khi qua đời thì Ngài tuyên thệ rằng là nếu quá trình phiên dịch kinh điển của Ngài là đúng, không sai với ý kinh Phật đấy, thì xin sau khi thiêu đó, cái cuốn lưỡi còn nguyên. Vì lưỡi là cơ quan phát ngôn, đỉnh cao nhất của phát ngôn là chân lý. Và để xác quyết chân lý trong vấn đề phiên dịch thì Ngài muốn cho cái lưỡi còn lại để làm tin. Sau khi thiêu thì cái lưỡi của Ngài còn nguyên. Còn ở tại Việt Nam thì Bồ Tát Thích Quảng Đức trong phong trào chủ nghĩa Ngô Đình Diệm gia đình trị muốn xóa sổ đạo Phật ra khỏi đất nước Việt Nam, cho nên hòa thượng đã phát nguyện dưới nền tảng của đại từ bi, đại hỷ xả, đại tự giác, mong cho ánh sáng của từ bi này thức tỉnh được gia đình Ngô Đình Diệm và cái chủ nghĩa cực đoan thi chúa giáo của ông không còn chà đạp đến đạo Phật vốn đã gắn liền với dân tộc gần 2000 năm. Trái tim á là tượng trưng cho cảm xúc. Đỉnh cao nhất về thế gian nó là tình thương. Đỉnh cao nhất đó đối với Phật học đó là lòng từ bi. Và khi phát nguyện như thế, cho nên khi thiêu đó tại ngã tư Ngô Đình Phùng và Phan Văn Duyệt, Lê Văn Duyệt, bây giờ nó là Cách Mạng Tháng 8 với lại Nguyễn Đình Chiểu đó, thì sau khi 20 đít xăng cháy hết, thân thể của Ngài bắt đầu mới được ngã xuống trong trạng thái bất động. Và người ta đã tiếp tục đem thiêu trên 4000 độ, trái tim vẫn còn y nguyên. Điều đó đã làm đánh động cả thế giới về một cái hiện tượng là chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Lúc đó bà Ngô Đình Nhu đấy tuyên bố với thế giới thông qua thông cáo báo chí rằng là ở Việt Nam không có nhà thờ tự thiêu, mà có các nhà sư mát đó, là tự nướng thịt mình. Mà sau này trước khi qua đời tại Hoa Kỳ thì bà đã sám hối về cái tội nghịch ngôn và phủ định cái chân lý. Thì trái tim đó vẫn còn đang lưu giữ ở trong ngân hàng quốc gia Việt Nam, và nó cứng như là kim cương. Chính quyền Ngô Đình Diệm thời đó đã yêu cầu đưa vào trong một cái lò thiêu bằng điện 4000 độ, chủ yếu là để hủy đi những cái chứng cớ. Nhưng mà không ngờ là dưới sự chứng kiến của các cơ quan truyền thông quốc tế, 4000 độ trái tim vẫn còn nguyên. Điều đó đã dẫn đến một cái khủng hoảng to lớn của chính thể này, và kết quả là chính thể đó bị sụp đổ. Tổng thống Mỹ của thời đó phải tuyên bố như thế này: Việt Nam đã có một bạo chúa, và nếu mà nói theo Phật học là nhờ có bạo chúa ta đã có được một đại Bồ Tát Thích Quảng Đức. Thì từ cái đại nguyện muốn cứu quy Phật giáo khỏi cái sự diệt chủng của chính thể thiên chúa giáo họ Ngô, mà trái tim nó còn nguyên như là một minh chứng. Như vậy khi ta có phát nguyện và có cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể thì cơ thể đó, chi phần cơ thể đó sẽ có thể còn tồn lại để làm chứng cho chúng ta. Và rất nhiều vị thánh tăng A-la-hán trong thời đại của Đức Phật sau khi chết thiêu cũng không có xá lợi, mà các vị đó đã là thánh tăng rồi, bởi vì có thể có những cái chứng minh nào đó nó làm cho việc thiêu nó không còn xá lợi. Cho nên không thể lấy xá lệ làm tiêu chuẩn để đánh giá rằng là vị đó có chứng đắc hay không chứng đắc, vị đó tu đúng đạo Phật hay không giữ đúng giới luật, hoàn toàn không. Cái loại xá lệ đặc biệt nữa chỉ có một vài nước có, đó là xá lệ toàn thân. Sau khi chết là không có ướp xác như là các vua của Ai Cập hay là những nhà giàu sang, mà tự dưng đó, nó còn nguyên. Lục phủ ngũ tạng cũng không được móc ra, mà ấy thế mà nó không làm cho thân thể bị rửa thối. Ở Việt Nam mình là hiện nay có 6 dục thân xá lệ, và thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường, thiền sinh Trương Triết, thiền sinh Như Trí, thiền sư một vị thiền sư đó chứ tôi quên tên, và một vị hòa thượng làm đạo đầu tiên ở tại Thái Lan lập ra cái tông Việt Nam trong vòng mấy chục năm qua, bây giờ vẫn còn toàn thân xá lệ, không ướp xác, không rút ra lục phủ ngũ tạng mà không bị hư. Một nước thứ hai có được cái hiện tượng đặc biệt này đó là Trung Quốc. Xá lệ nhục thân đầu tiên á là của Lục Tổ Huệ Năng. Đồng thời với Lục Tổ Huệ Năng thì có Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng là hai thầy trò có xá lệ nhục thân toàn thân. Gần đây thì có thiền sư Minh Nguyệt một vị thiền sư Tham Thoại Đầu. Trước đó còn có thiền sư Hư Văn. Như vậy là Trung Quốc có thể là có bốn nhục thân toàn thân giống như Việt Nam. Thì cái dạng này rất hiếm, trên toàn thế giới là khoảng chừng mười mười mấy cái nhục thân là toàn thân thôi. Ở miền Bắc Việt Nam người ta tin rằng là có thể có nhiều hơn nữa, bởi vì ta chưa có khai quật các cái tháp tôn thờ các vị thiền sư này. Còn năm tượng mà phát hiện ra đó là bởi vì do cái tháp nó hư rồi người ta mới thấy có một cái thi thể và toàn thân là đang ngồi trong tư thế là ngồi thiền, rất đặc biệt. Dĩ nhiên là các thiền sư này có những cái phát nguyện lớn, nhưng mà rất tiếc là cái dân học của Phật giáo Việt Nam của mình yếu quá, không quan trọng, cho nên là không có một dữ liệu gì, sử liệu gì để cho thấy là các ngài đã phát nguyện như thế nào. Nói tóm lại đó, ta đừng nên quá bận tâm về xá lệ có màu, bởi vì phần lớn cái đó nó không có cơ sở dữ liệu để chúng ta làm tin. Rồi nó còn có một học thuyết cho rằng là xá lệ có thể phát sinh trên nền tảng lòng tin kính bái viếng phát nguyện của người đang tôn thờ. Sau một thời gian là từ một hạt sinh ra nhiều hạt. Hiện nay cái hiện tượng này nó đang lưu truyền rộng rãi, và người Việt Nam hầu như là có đến mấy ngàn người có những vị xá lệ như thế rồi. Nếu đó là một sự thật á, thì tại viện bảo tàng nó phải sanh ra vài trăm viên chứ. Bởi vì tại đó đó, các phái đoàn quốc tế người ta tốn mấy ngàn đô đi nửa vòng trái đất với lòng thành kính nhất để được nhìn thấy các viên xá lệ của Đức Phật thôi, sau chuyến chiêm bái Phật tích, mà có viên nào đã được sanh ra thêm đâu. Do đó là niềm tin đó, nó dễ làm cho chúng ta tin bất cứ cái gì, đúng không đúng ta tin hết á. Tuy nhiên dầu đó không phải là xá lệ thật hay là xá lệ của các thánh mà ta gọi là xá lệ Phật đi nữa, thì việc tôn kính đó vẫn có phước báo như thường. Đó là điều đặc biệt, là bởi vì thông qua các viên xá lệ ta thể hiện lòng tôn kính nhất đối với Phật. Đây là nội dung chân chính mà ta cũng cần ghi nhớ, để không có nghĩa là phân tích như thế này là ta bài bác hết tất cả các cuộc truyền giáo xá lệ vì những mục đích từ thiện, vì những mục đích Phật sự, vì những mục đích làm tin, vì mục đích là hướng dẫn hành trì vân vân. Còn bản thân chúng ta đó, đừng nên quan trọng vấn đề xá lệ, vì gặp Phật thật có nhiều người tu cũng không chứng đắc được, mà thì xá lệ chỉ là vấn đề niềm tin thôi. Vấn đề còn lại là ta phải hành trì giáo pháp Phật. Thì do Phật có qua đời cách chúng ta mấy nghìn năm, hay là Phật còn sống một cách ta đấy cả nửa vòng trái đất này nữa, thì chúng ta vẫn được xem là những người đang gần với Đức Phật. Từ miệng Phật sanh ra, từ tâm Phật được khai xuất, từ giáo pháp Phật mà được tồn tại phát triển. Cái này mới thật sự là ý nghĩa trọng đại nhất, quan trọng nhất đối với tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta. Xin nêu câu hỏi khác.